Thế còn những vị quan nào nữa đại đức?
Tâu, đấy là những vị quan tòa. Họ hành pháp đầu đà, sống đời thiểu dục tri túc, chán ghét tà mạng, chán ghét trì bình, khất thực tà mạng, giữ gìn lục căn thanh tịnh, lánh xa thỏa thích trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hàng ngày, họ đi nơi này, nơi kia, tùy nghi nhận phẩm vật cúng dường, không làm phiền lụy đến ai, như con ông hút nhụy mà không phá hoại nụ hoa, lợi lộc không màng tới, không cần để ý đến sự đòi hỏi của thân và tâm. Họ đích thực là những vị quan tòa, cầm cán cân quân bình cho thần dân trong quốc độ Tâu Đại Vương.
Có phải họ nêu tấm gương thiểu dục tri túc, phải vậy không đại đức?
Tâu Dân, Đại Vương dùng từ rất chính xác.
Không dám, thế còn ai là phận sự gì nữa, thưa đại đức?
Tâu Dân, đó là vị quan giữ lửa cho quốc độ.
Ở đây phải tuyển chọn những bậc như thế nào?
Tâu, trước tiên vị ấy không còn bận nhơ phiền não, lại có thiên nhãn thông, thần túc thông, có thiền định kiên cố. Sau đó, vị ấy còn phải đi nơi này nơi kia một cách mau lẹ để giáo hóa mọi người.
Còn chức vụ gì nữa đại đức?
Tâu, còn có chức quan giữ gìn pháp bảo. Ở đây phải lựa chọn những vị nghe nhiều, học rộng, nâng đỡ các bộ kinh, nâng đỡ luật, rành rẽ các chủ đề, các loại văn tự ngôn ngữ, đọc đúng giọng dài, giọng ngắn.
Dân, còn có những gì nữa?
Tâu, còn có luật sư đoàn. Ở đây phải biết tuyển chọn người biết luật, thông về luật, rành rẽ sự xử phạt, biết rõ hành động này là phạm, hành động kia không phạm, điều này phạm nhẹ, điều kia phạm nặng, biết rõ việc này nên châm trước, việc kia không nên châm trước. Còn biết dạy bảo thêm những giới phụ, biết rành rẽ lối đọc tụng sám hối này cần thay đổi, nơi kia không nên thay đổi, vân vân.
Rất phong phú. Vậy trong ấy, có ai qua về việc quán xá chợ búa không?
Tâu có. Ở trong vương quốc này, cũng có người bán hoa, bán quả, bán vật thơm, bán hàng ăn uống, vân vân.
Xin cho nghe.
Vân. Phải tuyển chọn những người có pháp giải thoát, biết uống nắng ngọn cây A-la-hán cho đẹp từ gốc, cành, lá đến ngọn. Phải làm cho hoa nở bốn mùa, Tâu Đại Vương. Còn nữa, còn tuyển chọn những người bán trái cây là người đã thực hành và giác ngộ tứ diệu đế, thành tựu bốn sa môn quả, diệt tận vô minh phiền não, là phước điền đơm hoa kết trái cho chư thiên và nhân loại. Còn nữa, những người bán vật thơm là những người thọ trì giới một cách tuyệt hảo, thanh tịnh bên trong, thanh tịnh bên ngoài. Không còn bất kỳ một chút cấu quế nào, hoàn toàn vắng lặng và ngát ngào giới hương.
Cảm thấy rồi, còn hàng ăn uống là thế nào hỡi đại đức?
Ở đây, phải tuyển chọn những người phục vụ món hàng luôn đem đến no đầy, an lạc, phỉ lạc cho nhiều người, là những vị hớn hở vui tươi trong pháp và luật, là những vị an lạc thỏa thích trú trong rừng dưới cội cây. Người hành đầu đà một chỗ, đầu đà nơi chỗ trống, nơi thành vắng, là những bậc luôn ăn uống no đầy, những pháp đức cao siêu, pháp lớn pháp nhỏ đều hân thưởng, vân vân. Đấy cũng là những vị chỉ nói về thiểu dục, chỉ nói về tri túc, chỉ nói lời nghiêm tịnh, chỉ nói lời khách quan không lẫn lộn giữa các phe nhóm, chỉ nói lời tinh tấn, chỉ nói lời phước báo của giới, chỉ tán dương giải thoát tri kiến A-la-hán quả, vân vân. Nhờ vậy, mọi người đến đây ăn uống no say, vui thích, quên cả nẻo về trần thế Tâu Đại Vương.
Thế còn chức vụ gì nữa không?
Tâu còn quan phòng hộ, giữ gìn, bảo vệ quốc độ nữa, Tâu Đại Vương.
Vâng, trẫm hiểu.
Số phòng hộ bảo vệ này rất đông, không biết là có tất cả bao nhiêu vị. Đây là những người có oai nghi ngồi, đi và đứng. Họ đi kinh hành canh đầu, canh giữa và canh cuối, luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn cảnh giác những quân giặc phiền não xuất hiện, hằng giữ gìn phận sự của mình vì lợi ích cho mình và cho quốc độ chánh pháp. Còn nữa, còn tuyển chọn những người dạy pháp, đọc tụng Phật ngôn, nói ý nghĩa, trình bày cách thức, giảng văn tự, chứng minh về nhân, về quả, có thí dụ lớn, có thí dụ nhỏ, vân vân. Các ngài chính là những chủ quán bán pháp cao quý đấy, đại vương. Còn nữa, trong quán ấy còn tuyển dụng thêm những người có vốn liếng tài sản về pháp bảo, nhất là kinh tạng, rành về cú pháp, văn phạm, nguyên âm, phụ âm, vân vân, cho gian phòng thêm phong phú. Ngoài ra, còn những nhân sĩ, trí thức hằng lui tới, họ có nhiều ba la mật, biết thuyết pháp, biết sưu tầm pháp, biết chia chẻ pháp. Các ngài cũng góp thêm công sức cho quốc độ chánh pháp thêm huy hoàng, tươi đẹp và thịnh mãn.
Đúng vậy, chẳng có vương quốc nào mà thanh bình an lạc được như thế.
Dân, ở đấy do nhờ phòng hộ chặt chẽ, an ninh tuyệt đối, nên không hề có kẻ thù xâm lăng, họa hại. Muôn dân sống trong cảnh hạnh phúc của giống dòng thượng đẳng, cao quý của mình. Chính Đức Chánh Đẳng Giác, sau khi Niết Bàn, đã để lại vương quốc chánh pháp ấy, được xiển dương, quảng bá, đã bất tử với thời gian. Thầy tổ của Bần Tăng là những công dân tiền bối, và bây giờ là Bần Tăng đang nỗ lực tinh cần, hoàn thiện mình để được bước vào vương quốc ấy. Đại vương cũng thế, những câu hỏi đáp hôm nay giữa chúng ta cũng được rút ra từ di sản của Đức Tôn Sư. Vậy mà đại vương còn dám hoài nghi là Đức Phật chưa từng có mặt à?
Ừ, à, đại đức cứ nói tiếp.
Tâu dân, cũng giống như kinh đô và quốc độ của đại vương đó thôi. Vị kiến trúc bậc thầy kia ra đi, đại vương còn sống bây giờ đây. Tác phẩm kiến tạo này sẽ còn mãi mãi với thời gian. Lẽ nào chừng 100 năm sau, di sản chứng tích kinh đô cũ vẫn còn. Thế mà có người lại bảo không hề có ông vua Milanda, thì đại vương nghĩ sao?
Đức vua Milanda có vẻ suy nghĩ đăm chiêu, một hồi mới nói.
Nói tình thật thưa đại đức, lý luận diễn giảng chứng minh ví dụ của đại đức thật không có kẻ hở cho hoài nghi xen vào. Trẫm có đức tin trong sạch và trí tuệ sáng suốt để xác định rằng Đức Phật có thật, không còn một mảy may nghi. Tuy nhiên, giả dụ thế, có kẻ ngoại đạo các cớ nói vẫn có thể là không có Đức Phật. Vì sao? Vì qua những kiến thức uyên bác, kiến giải thông tuệ, trình độ hiểu biết lý luận vân vân của đại đức bây giờ. Nếu như trước đây chừng 100 năm, thế gian xuất hiện chừng 2-3 vị như đại đức, thì có thể họ cùng nhau ngồi lại một chỗ mà sáng tác nên các bộ kinh, luật, di diệu tạng kia được chăng? Nghi không có Đức Phật và nghi là có vài bậc trí tuệ sáng tác thì cũng giống nhau thôi thưa đại đức.
Câu hỏi có trọng lượng ngàn cân và mối nghi rất có cơ sở của Đức vua Milanda làm cho cả hội trường im phăng phắc. Có kẻ toát mồ hôi. Tuy nhiên, đại đức Na Tiên dáng dấp vẫn điềm nhiên, nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười nói.
Hay lắm, đáp hỏi là phải như thế, học Phật Pháp là phải như thế, phải vấn nạn cho tận cùng, không nên tương nhượng, dị nể nhau. Phong cách thể hiện đạo đức tri thức của đại vương, Bần Tăng rất khâm phục vậy.
Rồi đại đức tiếp lời.
Tâu đại dương, biển cả tức là đại dương, sâu rộng quá chừng, lượng nước và lượng cát ở đấy không ai đếm hết được. Trong lòng đại dương quần tụ sinh sống hàng vạn hàng ức loài thủy tộc. Đi lại trên đại dương có các loài rồng đại bàng, dạ xoa nước, vân vân, hằng đi kiếm ăn. Trong biển, trên biển, luôn luôn có sự giấy động huyên náo, hợp tấu cùng các Atula hằng say đùa giỡn. Đoàn lũ đầm rộ làm chấn động biển trời, tạo nên một loại nhạc cụ tổng hợp, âm thanh tạp náo. Lác đác chỗ này chỗ kia, nhô lên những hòn đảo tốt tươi xinh đẹp, có các thần tiên du hành, rồng trời đầy đó. Sơn thần, thọ thần, thủy thần cũng ngoạn du nhàn lạc trong lãnh địa của mình.
Đại đức Na Tiên nói đến ngang đây, chợt đức vua Milanda ngắt lời.
Xin lỗi đại đức, không biết đại đức kể chuyện gì mà lang mang trên trời dưới biển như thế? Chuyện các loài thủy tộc và thần tiên kia liên hệ gì với chủ đề chúng ta đang thảo luận hôm nay?
Hãy kham những đại dương, đấy là tiền đề. Và rồi nó sẽ đi thẳng vào nội dung cốt lõi của vấn đề mà.
Ồ, thế thì xin đại đức cứ tiếp tục.
Vâng, Bần Tăng kể tiếp đây. Trong biển, trên biển huyên náo ngày đêm như thế, nhưng lại còn hàng trăm ngàn ghe thuyền bán buôn từ quốc độ này sang quốc độ khác, dông buồm lùi tới nữa, vân vân. Những con sóng to, những ngọn sóng nhỏ, dào dạt, âm ào đập vào bãi biển. Các voi đứt lồi, dịnh, hải khẩu, thủy triều lên xuống các đầm nước mặn, các đầm nước ngọt, các vực sâu tiếp giáp biển và núi, vân vân. Đâu đâu cũng có chúng sanh nương gá, là nơi quần cư giữa các loài hữu tình, vô tình, có những vùng sáng chói ngọc thạch san hô. Biết bao nhiêu là cá xà, cá mập, dòi nước, ngựa nước, nhơn ngư, tôm rùa, vân vân. Loài thủy tộc có tên và loài thủy tộc không tên, lấn hiếp nhau, cắn xé nhau để tự vệ và sinh tồn. Tuy nhiên, nếu như thế thì đại dương vẫn bình lặng trong định luật sinh diệt của các loài. Ví như trên trời có điểu dương, trên rừng có tượng dương, thì dưới biển cũng có ngư dương. Hốt nhiên, hôm kia, như sau một giấc ngủ ngàn năm dưới đáy đại dương, ngư dương rùng mình đứng dậy, đội một biển nước trên mình và nhảy vọt lên cao. Ôi, một cơn sóng thần cũng không được như thế. Một trận động đất cũng không được như thế. Từng quả núi sóng lớn nổi lên cao, điệp trùng sóng núi, rùng rùng nối đuôi nhau chạy dạt ra bốn phương trời. Muôn loài thủy tộc sợ hãi, tưởng là giờ tận thế. Hàng trăm ngàn ghe thuyền chạy trốn núp vào các vực, nhưng cũng không tránh khỏi tử nạn thương vong. Cá nhỏ cá to, biển động sóng nhồi nằm phơi xác trắng héo trên mặt nước. Ồ, chuyện gì đã xảy ra mà biển sóng nổi kinh hoàng như thế? Các bậc thức giả, trí giả, giáo sư hải dương học, vân vân, đều đưa ra một kết luận giống nhau. Có một loài cá rất to, gọi là ngư dương vừa xuất hiện. Đây là hiện tượng hàng triệu năm mới có một lần. Trận sóng vừa rồi là sự ra oai với muôn loài thủy tộc của ngư dương đấy.
Nói đến ngang đây, Đại Đức Na Tiên nghỉ hơi một lát. Đức vua Milanda thở một hơi dài.
Dường như trẫm vừa nắm bắt được nội dung của tiền đề rồi đây.
Đại dương ta đoán trúng. Biển thế gian này cũng là đại dương mênh mông, vô lượng nước, vô lượng cát như thế đấy, tàu đại dương. Vô lượng nước ấy tức là ái dục tham luyến. Vô lượng cát ấy chính là phiền não. Ái dục tham luyến chính là hạng chúng sanh ngu si tâm tối, đếm không xiết kể trên thế gian này. Đáy biển có những luồng lạch, có những hang hốc tối tăm, chính là tà kiến, ngã chấp, cứng đầu, vô ơn, bội nghĩa, si mê, hận thù, gian xảo, độc ác, vân vân. Tàu đại dương, giả dụ như Đại Dương là bậc trí tuệ và quả ngài là bậc trí tuệ rồi, thì nếu khởi lên sự so sánh như thế, Đại Dương có khiếp hải biển thế gian này chăng?
Đúng là khiếp hải khiếp đảm.
Vậy Đại Dương có nên giữ gìn mình chăng?
Tuyệt đối phải giữ gìn phòng hộ. Người chỉ có một con mắt sẽ bảo vệ con mắt của mình như thế nào thì trẫm sẽ tự bảo vệ mình như thế đó.
Đúng vậy. Giữa biển sâu, muôn loài thủy tộc sống lẫn lộn, ngọc, cát, đá và san hô cũng sống lẫn lộn, thì biển thế gian này cũng y như thế. Người nam người nữ, kẻ thiện người ác, sống lẫn lộn với nhau. Người có chức quyền, địa vị, người không chức quyền, địa vị, người có phước và người vô phước. Bậc có oai đức và kẻ không có oai đức. Người phi thường và kẻ bình thường. Người tiến hóa và người không tiến hóa. Người có trí tuệ và người không có trí tuệ. Người hiểu biết và người không hiểu biết, vân vân. Ngoài ra, còn có các hạng vương giả, quý tộc, bà la môn, thương gia, nông phu, người nấu ăn và kẻ chăn ngựa, người áo trắng và người tu theo ngoại đạo, các sa môn trong giáo hội, đức tôn sư và các vị khất thực du sĩ lang thang, người ăn xin đủ loại, đủ kiểu, người tu nằm dưới đất, kẻ nằm một bên vai, có người không tắm, có người bết bụng đầy người, kẻ lõa lộ thân thể, các đạo sĩ thần chú, thờ thần lửa, thầy bắt rắn, vân vân. Tất cả họ sống đông đặc chen chúc trong thế gian này. Lại nữa, biển thế gian còn có biết bao nhiêu loài chúng sanh chưa kể hết. Những loài chúng sanh có bốn chân như lạc đà, lừa, ngựa, sư tử, bèo, gấu, vân vân, kể sao xiết. Những chúng sanh có hai chân như le le, két, sáo, tu hú, bồ câu, vân vân, thật là hàng vạn loại. Rồi còn chúng sanh nhiều chân và không chân, nhung nhúc, đặc đầy, còn đông hơn là đại dương kia nữa. Như trên không có điểu dương, như rừng sâu có tượng dương, như biển cả có ngư dương, như quả địa cầu có chuyển luân thánh dương, vân vân. Thì 10.000 thế giới của cõi ta bà, muôn triệu năm mới có một bậc đại giác ngộ ra đời. Địa cầu chuyển động, biển thế gian chấn động, ba cõi rung động. Ngọn cờ chánh pháp dương cao, một trận sấm pháp long trời lở đất, cuồn cuộn tràn ra sông mê, biển khổ, len lỏi vào các luồng lạch tối tăm. Những hang sâu, những vực thẳm, những hải đảo, những rừng xanh, những đại quốc, những tiểu quốc, những bộ lạc, những chủng tộc, những nhóm người, những giai cấp, những quý tộc và cùng đinh, người nô lệ và bà la môn, kẻ giàu, người nghèo, kẻ quý, người tiện, bậc thức giả và người ngu si, kẻ tối mắt, người sáng mắt, vân vân. Ai cũng nghe được thông điệp của bậc bất tử. Đấng đại giác bố thí nước bất tử cho chúng sanh không phân biệt để diệt trừ, dập tan lửa nóng và ba độc phiền não, làm cho không có bận nhơ, giải thoát bận nhơ, hết bận nhơ, duyên tận bận nhơ, làm cho trong sạch, mát mẻ, thành khiết, lần hồi giúp cho chúng sanh trú trong pháp giải thoát, đạt phẩm vị A-la-hán hạnh phúc tối thượng. Tâu Đại Dương, trận sấm pháp vô tiền khoáng hậu ấy là gì? Làm cho cõi người, cõi trời rúng động ấy là gì? Làm cho ma dương, bóng tối, si mê, tà kiến, ngã chấp, vân vân, bị sóng dồi, sấm dập, mà chết nằm la liệt, phơi xác trắng héo trên biển thế gian, ấy là gì? Là tứ diệu đế, Tâu Đại Dương. Ngoài số bỏ xác tại trận tiền, còn vô số chúng sanh khác, nhờ sấm pháp mà thức tỉnh cơn mộng dài, nhờ sống pháp mà đẩy trôi sang bên kia giác ngạn. Bởi vậy, vô lượng chúng sanh có nhóm đến được đảo An Lạc Tu Đà Quận, bình nguyên hạnh phúc Tư Đà Hàm, quốc độ thanh bình A Na Hàm, thế giới thanh khiết A La Hán. Nhóm chúng sanh ít công đức, phước báo hơn, có thọ trì quy giới, có đức tin, vân vân, có bố thí, tham thiền, thì hoặc được quả người trời sang cả, hoặc được mở con mắt trí tuệ để khỏi rơi vào bốn đường dữ. Tâu Đại Dương, một cơn sấm, một cơn sóng đều trải qua bốn giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt. Lúc Đức Thế Tôn thuyết Tứ Diệu Đế, tạo cơn sấm pháp, sóng pháp cũng trải qua bốn giai đoạn: khổ, tập, diệt, đạo. Tại cõi trời Đao Lợi, khi Đức Thế Tôn thuyết về khổ đế, không biết bao nhiêu là chư thiên phấn khởi hoan hỷ. Có kẻ sạch trần cấu, có kẻ đắc pháp nhãn. Lúc Đức Đạo Sư thuyết về tập đế, vô lượng chư thiên thấy rõ nguyên nhân khổ, đắc được pháp cao thượng. Họ rất vui mừng và phát sanh phỉ lạc. Khi Đức Đại Giác thuyết về diệt đế, tức thấy mọi hoài nghi của một số chư thiên được lắng dứt, cảm nhận ra được đâu là pháp sanh, pháp diệt, trí tuệ, xuất trần ly cấu hiện ra. Khi Đức Chánh Đẳng Giác thuyết về đạo đế, rất nhiều chư thiên thấy rõ con đường diệt tận tham sân ái luyến, thấu triệt mọi ngõ ngách đen tối của vô minh, chứng A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Tâu Đại Dương, tiếng sấm pháp ấy còn vang dội, và cơn sóng pháp ấy còn ùng ùng lan đến cung điện này. Tứ Diệu Đế vẫn còn đây. Các bậc thầy tổ của bần tăng đắc quả A-la-hán, kẻ còn sống, người đã tịch diệt trên thạch động Rakhita. Chư tăng trong hàng ngũ của giáo hội rất nhiều người tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng. Rất nhiều vị đắc một thông, hai thông, ba thông. Rất nhiều vị có bốn tuệ phân tích, vô ngại giải. Rất nhiều vị đầu đà, khất thực, sống hạnh thiểu dục. Trì túc, rất nhiều vị trì luật nghiêm minh, thanh tịnh. Rất nhiều vị đa văn bác học, lầu thông kinh nghĩa, văn phạm cứu pháp. Rất nhiều vị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Và chính ngày đây, Đại Dương là bậc đang được tiếng sấm xưa lay tỉnh, cơn sóng xưa rung động. Bởi vậy, mới có buổi tao phùng kỳ ngộ, hỏi và đáp hôm nay. Thế mà Đại Dương cứ dám bảo là không có Phật, dám bảo ai đó sáng tác kinh luận. Bậc vĩ đại như thế, làm chúa cả ba cõi và ở ngoài ba cõi, thường chỉ có một người, một đấng, một bậc, một đức duy nhất và tối thượng, Đức Chánh Đẳng Giác Thế Tôn, Tâu Đại Dương.
Đức Vua Milanda suy nghĩ hồi lâu.
Rất thuyết phục, thưa Đại Đức.
Thế Đại Dương còn nghi ngờ sự hiện thân của Đức Phật nữa chăng?
Thưa, đã hết.
Thế sao Đại Dương còn trầm mặc như thế?
Dần, vì trẫm không còn hoài nghi, nhưng chúng ngoại đạo, họ vẫn còn luận cứ của họ.
Vậy họ có thể phản bác ra sao?
Họ có thể nói như thế này: quý vị gọi chúng tôi ngoại đạo tà giáo, thì chúng tôi cũng gọi quý vị là ngoại đạo tà giáo. Sự xuất hiện của ông Cù Đàm, nếu ta công nhận ông ấy có xuất hiện, làm cho ba cõi rúng động gì đó, sống tràn đến hôm nay gì đó, thì các bậc giáo chủ, chân sư của chúng tôi xuất hiện ở đời này còn rúng động hơn thế, còn vĩ đại hơn ông Cù Đàm gấp bội, gấp chục, gấp trăm là khác. Bằng cứ là chúng tôi đông hơn, am miếu, tu viện, tự viện, trang viện, cốc liêu, vân vân của chúng tôi rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Ba bộ Phệ Đà của chúng tôi phổ cập và ảnh hưởng toàn bộ đời sống của dân dân châu Di Phù Đề. còn nguy nga hoằng viễn và bất tử hơn kinh điển của ông Cù Đàm nữa. Sóng động, biển động, sấm chớp long trời lở đất là của các vị chân sư, giáo chủ của chúng tôi. Ông Cù Đàm không có phần ở đây. Trước luận cứ ấy thì Đại Đức phải trả lời làm sao, Đại Đức?
Tâu, họ có quyền nói như thế, Tâu Đại Vương. Quả đúng cái gì họ cũng đông hơn gấp bội. Nhưng điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ bao giờ vàng ngọc cũng ít hơn cát đá. Trầm hương bao giờ cũng ít hơn tre gỗ. Những tập tục mê tín dị đoan, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần bình vôi, thần ống nhổ, thần bò cái, thần gốc đa, thần sông, thần hói, thần rùa, thần sư tử, thần ngã ba, thần bà mụ, thần bói toán, thần đất đai, thần ngày tốt, thần hộ mạng, thần chó mực, thần mèo đen, thần gà quả, vân vân. Cả hàng triệu vị thần như thế có mặt từ tôn giáo của họ. Rồi còn hàng trăm hàng ngàn cách tu ăn lông ở lỗ, mang di mọi rợ, vân vân. Đã lôi cuốn hàng triệu người ngu si, dốt nát, tinh cuồng, tinh bậy, lạy lục cầu khấn gian sinh, vân vân. Để họ cầu cảnh đủ mọi thứ tham dục trên cuộc đời này. Khác xa là tiếng sấm uy vũ, cơn sóng dậy vỗ vào giấc mê cuồng tâm tối của chúng sanh, Tâu Đại Vương. Các bậc thánh nhân A-la-hán trong giáo hội Đức Thế Tôn sống thanh khiết giữa chốn trần gian cấu uế bất tịnh, như cả hàng trăm ví dụ sống động, hàng ngàn hình ảnh cụ thể sống động mà Đại Vương đã từng thấy, từng chiêm nghiệm và từng biết qua. Lẽ nào Đại Vương lại không đủ sức bẻ gãy câu hỏi ngang ngược tối tâm, cố chấp cuồng vọng dần dần của họ hả Đại Vương?